con Di Đà Phật kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Đức Phật lại hỏi tiếp: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác không?
Giờ con hãy có cái phương pháp nào để được vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Thì con giả nhờ làm sao? Cái đấy Ngài Tu Bồ Đề Ngài đáp không. Dám nói là tự Ngài nói,
dạ.
Mà con nói đây là qua lời Phật dạy, qua lời Phật dạy mà Ngài nói. Thế vậy thì tức là thật không có cái pháp này, bởi vì chính là lời Phật. Thế Phật lại khen, con đọc rồi cái chỗ Phật khen đúng như vậy.
Dạ, mô Phật. Phật khen đúng vậy, đúng như vậy.
Hễ có ta được cái pháp đó thì tức là có ta. Đây thì nói nghĩa là nếu mà mình thấy có pháp, tức là mình thấy có ta, có người. Nhưng bây giờ hãy hỏi cái chuyện, vậy thì cái pháp thật có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Thế bây giờ hãy hỏi có cái pháp hay không đã.
Dạ mô Phật, chính là trên thầy là sự thật thì cái pháp này có, nhưng mà bản lai nó vốn sẵn đủ. Bây giờ Đức Phật tu là khi hết cái mê lầm tỉnh ra thì trở về nhận lấy cái tánh của mình, chứ không có được cái gì cả.
Đấy, cho nên không có cái phương pháp nào, không có pháp nào để mà Như Lai được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái phương pháp thì không có, nghĩa là có nhưng mà là những cái thứ mượn tạm dùng. Như ban nãy vừa nói về pháp tứ niệm xứ, chúng mình học tứ niệm xứ để được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là có cái pháp. Nhưng mà mình học tứ niệm xứ xong, hiểu được, tu được, giải được cái ngã chấp, cái vọng ngã, thì mình lại phải học, lại phải để cái tứ niệm xứ đấy đi học cái lăng nghiêm để nhận lấy cái chân ngã. Đấy. Thế cho nên những cái pháp cũng như cái thuốc chúng ta uống để trừ một cái căn bệnh nào, chứ không phải là cái sự thật. Nó theo tùy duyên mà cần dùng thì có. Đấy. Cho nên đây cầu vô thượng chánh đẳng, thật không có cái pháp nào mà Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Lai không đặc biệt chỉ tu tứ niệm xứ, hay chỉ tu bộ lăng nghiêm, hay chỉ tu bộ pháp hoa. Mỗi người tùy duyên, có người học pháp hoa mà chứng, có người học lăng nghiêm mà chứng, chứ không phải là bắt buộc chỉ có một pháp nhất định để mà cầu vô thượng Bồ Đề. Thế đó là nói về cái pháp ấy, cái phương pháp ấy nó có hay không. Thế bây giờ nói thêm, nếu thấy có cái pháp ấy thì tức là mình phải có ngã nhân chúng sanh thọ giả, thấy có ta để học cái pháp ấy. Mà đã thấy có ta thì sẽ có nhân, có chúng sanh, có thọ giả. Thế cho đây mà nói một cái nghĩa phụ này. Tu Bồ Đề, con nói tiếp.
Này Tu Bồ Đề, nếu có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật Nhiên Đăng ắt không thọ thí cho ta.
Đoạn này lại tóm tắt cái đoạn này nghĩa là sao? Con ở đây đang nói đến Đức Thích Ca với Phật Nhiên Đăng.
Dạ.
Nếu Ngài thấy rõ ràng Ngài có cái phương pháp đặc biệt để mà chứng vô thượng Bồ Đề, nếu Ngài còn thấy cái phương pháp này là thật thì Đức Nhiên Đăng không có thọ thí. Bởi vì Ngài có trí tuệ, Ngài biết là tùy duyên, tùy theo sự việc mình dùng cái pháp này thì được giác tỉnh. Ngài biết cái phương pháp dùng cũng như là thuốc, vì có bệnh, người bệnh này thì uống thuốc này, người bệnh kia thì uống thuốc kia, không cố chấp vào thứ nào, biết chỉ là tùy duyên và tặng, không phải sự thật. Thế thì Ngài có trí tuệ, cho nên Đức Nhiên Đăng mới thọ ký cho Ngài. À đây nói, cũng thế tất cả chúng ta tu.
Dạ. Cũng thế tất cả chúng ta tu, mà còn thấy thân này thật, cảnh thật, pháp thật, thì không giác ngộ.
Thế gì đây?
Dạ.
Tất cả chúng ta tu mà còn thấy thân này là thật, cảnh thật, pháp thật, thì không giác ngộ. Con giảng cái câu ấy, thân này là thật, thì chỗ này tất cả chị em vẫn thường quán. Cảnh này là thật, tức là chúng ta đang sống ở chùa Dược Sư, chúng ta đang làm tu sĩ, để cái hoàn cảnh của chúng mình, chúng ta đang học kinh Bát Nhã. Thế thì tại sao lại bảo cái cảnh này không thật? Tạm giả tạm một thời gian, bây giờ cái đang buổi sáng, sắp sửa buổi tối rồi. Đấy. Bây giờ đang một trẻ tuổi ngồi đấy học, sắp sửa già đến nơi rồi. Thế thì cái cảnh này là giả tạm, tạm thời thôi, cho nên rồi nó tan đi. Đấy. Thế còn cái pháp mình đang học đấy, mình đang tu đây, cái pháp kim cương bát nhã mình đang học, mình đang tu đây, làm sao cũng bảo nếu thấy nó là thật thì không giác ngộ. Pháp này chúng ta đang học đây là quyển sách có chữ là giấy trắng và mực đen, và lời Phật nói từ mấy ngàn năm các tổ ghi lại, dùng giấy trắng mực đen ghi lại cái âm thanh Phật nói đã từ mấy ngàn năm. Cho nên cái pháp mình đang học đây là hư vọng. Vậy thì phải vội vàng nhận lấy cái tánh bát nhã của mình. Đấy, cái thật, cái tánh bát nhã của mình ấy, phải vội vàng mà sống với nó, cái ấy nó mới có thật. Chứ còn cái mình đang học đây là lời Phật nói đã 2500 năm các tổ ghi lại, rồi bây giờ chúng ta lại cùng nhau dùng cái âm thanh để mà diễn tả. Vậy thì cái pháp ấy nó không bền, nó sẽ hỏng, nó là không phải thật, cho nên nó hỏng ngay. Mà cái quyển sách của chúng ta đây, rồi giấy nó cũng hỏng, nó cũng nát, mọt nó ăn rồi cũng hết. Những cái ấy là cái hư vọng. Biết cái pháp mình đang học đây là hư vọng thì, nhưng mà cũng phải có phước đại phước đức mới được gặp, mới được nghe. Thì phải nhận lấy cái thật đi, sống với cái thật là cái tánh Phật thường trụ của mình, cái tánh bát nhã thật của mình.